Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Sao Hỏa thuộc quyền sở hữu của ai? Cứ mỗi chu kỳ 26 tháng thì sao Hỏa và trái đất lại sát gần nhau hơn cả. Tháng 12 năm 1996, người ta phóng đi từ trái đất một vệ tinh mang tên Pathfinder, có nghĩa là dò đường. Đến mùng 4 tháng 7 năm 1997, vệ tinh này đáp xuống sao Hỏa theo như dự tính. Hai hành tinh lúc ấy cách nhau khoảng 75 triệu cây số. Pathfinder hay là dò đường đã bay được 20 triệu cây số. Khi còn cách mặt sao Hỏa 11 cây số, dò đường phóng ra một chiếc dù dài 13 thước và sau vài giây bắn ra hai tên lửa để hãm tốc độ và rơi xuống mặt sao Hỏa. Toàn thể vệ tinh dò đường lăn trên mặt sao Hỏa khoảng 92 giây, sau đó ngừng hẳn lại. Các bao khí được tung ra để ngăn tổn hại. Cuối cùng chiếc xe mang tên Sojourner, dài 60 phân, cao 30 phân, có 6 bánh xe, lăn bánh trên sao Hỏa. Chiếc xe này mặt trên là tế bào thu hút năng lượng mặt trời. Phía dưới có trang bị ống kính thăm dò đất đá, phân tích hóa chất. Dưới dàn tế bào thu hút năng lượng mặt trời là một hệ thống computer tinh vi. Phía sau xe là 3 chiếc máy thu hình ảnh đen trắng và màu. Xe Sojourner có 6 bánh xe. Mỗi bánh xe đều có động cơ vận chuyển với tốc độ 40 m một giờ. Chiếc xe này dù nhỏ, các khoa học gia đã tốn hết 25 triệu đô la để làm nên nó. Chiếc vệ tinh Pathfinder chở xe Sojourner giá 171 triệu đô la. Phi thuyền Global Surveyor bay trên quỹ đạo trái đất sẽ gặp Sojourner vào mùa thu trị giá 152 triệu đô la. Tính chung còn rẻ hơn các cuộc thí nghiệm trước kia rất nhiều. Cho đến nay, chiếc xe Sojourner đã gửi về mặt đất nhiều hình ảnh và các dữ kiện về đất đá trên sao Hỏa. Và người ta đang nghiên cứu xem trên ấy có dấu hiệu gì về sự sống hay không. Việc đưa chiếc xe Sojourner lên sao Hỏa đã gây chú ý cho toàn thế giới. Và mọi người đều theo dõi để xem kết quả thu nhặt được qua chiếc xe nhỏ bé mà quá đắt tiền này. Nhưng tại nước Yemen, sau khi nghe cơ quan hàng không không gian Hoa Kỳ NASA phóng phi thuyền lên sao Hỏa, có 3 người đã làm đơn kiện cơ quan khoa học của Mỹ này. Đó là Adam Ismail, Mustafa Khalil và Abdullah Al-Umari. 3 người này đã đưa đơn tại thành phố Sanaa, Yemen, nói rằng họ chính là chủ của sao Hỏa do tổ phụ họ để lại cách đây đã 3.000 năm. Tin này được đăng trên báo Al-Thori. 3 người Yemen này bảo rằng họ có giấy tờ chứng minh sở hữu quyền hẳn hoi. Họ đòi mọi cuộc thí nghiệm trên sao Hỏa phải ngưng ngay tức khắc cho đến khi tòa ban án lệnh. Những người này còn yêu cầu cơ quan NASA của Mỹ hãy giới hạn việc tiết lộ bất cứ tin tức nào liên quan đến bầu khí quyển, bề mặt hay là trọng lực của sao Hỏa trước khi được 3 người này chuẩn thuận, hoặc là cho đến khi tòa án ban hành án lệnh. Brian Welch, trưởng ban thông tin của cơ quan NASA nói rằng đây là một lời tuyên bố kỳ quặc nhất. Sao Hỏa là một hành tinh trong hệ mặt trời và là vật sở hữu của cả nhân loại, không thể nào thuộc về hai hay ba người Yemen được. Richard Cook, quản lý chương trình phóng Pathfinder, nói rằng Sao Hỏa thuộc về mọi người và dành cho toàn thế giới khai thác và tìm hiểu. Brian Welch còn cho hay rằng một hiệp ước quốc tế ký kết vào năm 1967 đã ấn định rằng mọi hành tinh trong hệ Thái Dương trừ trái đất là thuộc quyền sở hữu của mọi người trên đất và không thuộc về một nước nào cả. Người Hoa Kỳ đưa dụng cụ lên Sao Hỏa nghiên cứu không có nghĩa là hành tinh này thuộc về họ. Brian Welch còn nhắc lại việc có người trước kia đã giao bán đất trên mặt trăng và cấp giấy sở hữu cho người nào muốn mua. Đó cũng là một hành động ngông cuồng. Nay, ba người Yemen còn ra lệnh phải ngưng mọi cuộc thí nghiệm vì Sao Hỏa thuộc về họ. Thật là chuyện khó tin nhưng có thật. Không ai ngờ được rằng trên đời này lại có những chuyện thư kiện quốc tế lạ đời như câu chuyện quý vị vừa nghe. Thế giới còn đang chờ xem những chứng thư của những người Yemen này nói là sẽ đưa ra là loại giấy tờ nào và do ai cấp. Nhất là họ nói rằng đã được tiền nhân để lại cách đây 3.000 năm rồi. Tuy nhiên không cần đến chứng thư thì mọi người đều coi việc này là chuyện khôi hài, thuộc về thời đại khoa học không gian ngày nay. Tuy nhiên, trong đời này cũng có nhiều người tin tưởng nhiệt cuồng như ba anh chàng người Yemen, mặc dù không được thế giới quan tâm đó thôi. Những người ấy không nhận ngôi sao hay là hành tinh nào thuộc quyền sở hữu của mình, nhưng lại tin rằng các ngôi sao xa xôi kia ảnh hưởng đến cuộc đời của nhân loại và của chính mình. Không nói thì quý thính giả cũng hiểu, đó là những người tin vào ngôi sao tử vi. Các ngôi sao này lại còn mơ hồ hơn cả các hành tinh hay ngôi sao mà mắt ta nhìn thấy được nữa. Vì đây là các ngôi sao tưởng tượng. Thật ra không ai trông thấy các ngôi sao trên họa đồ của thầy bói tử vi bao giờ. Nhưng mọi người đều tin vào lời giải thích của thầy tử vi. Những lời ấy có ảnh hưởng về tinh thần rất mạnh, vì liên quan đến sống, chết, lành mạnh, tật bệnh, tình duyên, con cái, nghề nghiệp, chỗ ở và cả cách đối xử với hoàn cảnh. Thử tưởng tượng có người nào cho ta biết rõ thật sự về tất cả những điều vừa kể trên một cách chính xác, chắc hẳn bao nhiêu tiền ta cũng hiến dâng cho người ấy. Tuy nhiên thầy bói tử vi cũng không hơn gì khách hàng của thầy ấy. Nghĩa là không thấy gì ở tương lai cả và chỉ dùng những cách suy đoán rất tổng quát và chung cho mọi trường hợp để mà nói. Và những lời giải thích đưa ra đều mang tính chất mơ hồ và võ đoán. Khách hàng thường tin thầy tử vi vì sau khi dò hỏi một lúc, thầy biết khách hàng đang mong mỏi những gì nên nói cho thuận ý khách hàng. Nhiều khi chính vì vậy mà lời đoán đã phù hợp. Thật ra tin vào tử vi cũng không khác gì việc những người Yemen tin rằng Sao Hỏa là của mình mà chưa bao giờ thấy rõ Sao Hỏa, cũng chưa biết trên ấy có những gì. Chỉ theo lời của tiền nhân nào đó, mê tín dị đoan bày đặt ra chuyện linh thiêng của Sao Hỏa. Người ta chê cười những người cuồng tín này, nhưng không chừng lại còn cuồng tín hơn họ khi tin vào lời thầy bói tử vi. Trong thời mở cửa và kinh tế thị trường, hiện nay khắp nơi người ta đang khôi phục lại những hoạt động đồng bóng, bói toán và thờ cúng ma quỷ. Những sách về bói toán được tung rải khắp nơi trên các đô thị Việt Nam. Đây là những hành động phá phản tiến bộ, phản khoa học, chỉ đem lại lợi lộc cho những người mà ta thường gọi là buôn thần, bán thánh. Mở cửa và kinh tế thị trường có lẽ đem lại thịnh vượng cho một số người, nhưng cũng cho phép việc buôn thần bán thánh phát triển. Đây là điểm cần được xét lại để những việc mê tín dị đoan không trở lại với người Việt chúng ta và làm cho đời sống trở nên u muội. Người ta bảo rằng khi trong tay ta đã cầm được đồng bạc thật thì nắm bạc giả mà ta gìn giữ lâu nay sẽ trở nên vô ích. Trong trường hợp người ta theo bói toán tử vi và thờ cúng ma quỷ là vì chưa tìm được chân thần. Chính vì lý do này mà đài nguồn sống đến với dân tộc chúng ta. Đài nguồn sống không tuyên truyền cho một chính sách, một chủ nghĩa nào, nhưng chỉ có một mục đích là mời gọi đồng bào Việt Nam đến tin nhận Thượng Đế là chân thần và từ bỏ mọi việc cúng kiến, thói tục mê tín dị đoan gây thiệt hại cho bản thân, gia đình và đất nước. Chân thần lúc nào cũng có mặt và thương yêu mọi người, sẵn sàng đón nhận mọi lời cầu xin và ban phúc lành cho. Điều kiện để gặp chân thần chỉ là hạ mình tin nhận. Chân thần đụng chạm đến con người bằng ân sủng, bằng tình thương, và con người chỉ có thể với lên đến chân thần bằng niềm tin được mà thôi. Chúng tôi mời quý thính giả hãy đến với chân thần, với Thượng Đế, với Đức Chúa Trời, với Thiên Chúa hôm nay để xa lìa mãi mãi các thói hư tật xấu, mê tín dị đoan và được trở thành những con người mới. Có như thế, quý thính giả mới có sáng suốt khôn ngoan vào đời để sống và phục vụ nhân loại. Thưa quý vị, thưa các bạn, chân thần, Thượng Đế, Đức Chúa Trời không phải là một ngôi sao mơ hồ, mộng tưởng, nhưng là một vị có thật. Chính vị này gọi là đấng tạo hóa đã tạo dựng nên vũ trụ vạn vật có mặt chung quanh chúng ta và chính chúng ta đây. Không có tạo hóa, không ai trả lời được nguyên nhân của vũ trụ vạn vật, của sao hỏa, của mặt trời, của trái đất là từ đâu. Vì vậy chúng tôi kính mời quý thính giả bình tâm suy nghĩ đến tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, đến công nhận chân thần. Đây là một việc làm không mất mát gì cho quý thính giả. Quý thính giả không cần phải dâng cúng, không cần phải đem một lễ vật nào đến với chân thần, bởi vì chân thần là đấng vô hình, không tiếp nhận những lễ vật của con người, nhưng luôn luôn ban những phúc lành cho tất cả mọi người nào bằng lòng hạ mình đến tôn thờ Ngài. Chúng tôi chỉ muốn đưa đến quý thính giả một tin mừng, đó là chân thần bằng lòng tiếp nhận tất cả mọi người thành tâm tin nhận Ngài. Và những người này sẽ được gọi là con của chân thần, con của Thượng Đế, và được sự bao bọc, che chở, hướng dẫn trong đời sống. Đây là những người được thỏa lòng vô cùng, bởi vì đã tìm được đấng mà tâm hồn mình khao khát. Quý thính giả không cần đến một thầy bói tử vi để tìm ra số mạng của mình, nhưng hãy giao tất cả cuộc đời của mình cho Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hãy bằng lòng hạ mình đến với Chúa, thì tất cả cuộc đời của quý vị và các bạn sẽ được hanh thông, sẽ được phước hạnh. Bởi vì có an bình trong tâm hồn là chúng ta có tất cả, mong dù hoàn cảnh có là thế nào chăng nữa.